chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự đặc biệt Mừng Đảng Quang Vinh, Mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ năm ngày 8 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 29 Tết. Mở đầu chương trình là các tin tức đón xuân ở các địa phương chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ có buổi họp mặt với trung đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu.
Nhân dịp xuân về Tết đến, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chúc các chiến sĩ trung đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công hơn trong năm mới. Lãnh đạo Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả cũng như tinh thần trách nhiệm của trung đội trong năm qua. Năm nay, lãnh đạo Thành ủy mong muốn các chiến sĩ trung đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu tại Thành ủy tiếp tục phát huy những thành tích đạt được để làm tốt hơn nữa trọng trách được giao, trên tinh thần vừa đảm bảo an toàn an ninh tuyệt đối, vừa thể hiện tình cảm mến khách của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cần Thơ.
Cũng hôm qua, huyện Thới Lai tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử văn hóa chiến thắng Ông Đưa ở xã Định Môn. Các đại biểu cùng ôn lại lịch sử chiến thắng Ông Đưa và thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, qua đó nhằm khơi dậy tình yêu quê hương đất nước của các thế hệ trẻ, đồng thời giáo dục truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
Khu di tích lịch sử văn hóa địa điểm chiến thắng Ông Đưa là nơi ghi dấu chiến công của đơn vị Tây Đô phối hợp với du kích xã Trường Thành lần đầu tiên đánh bại cuộc càn quét quy mô của địch vào ngày 6 tháng 6 năm 1960. Nơi đây được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố vào ngày 18 tháng 5 năm 2011. Đồng thời tại đây, huyện tổ chức các trò chơi dân gian như chạy xe Honda chậm, nhảy bao bố, đạp heo đất, tạo không khí vui tươi phấn khởi nhân dịp Tết đến xuân về.
Cùng thời gian này, đồng chí Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thới Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc thọ các cụ tròn 100 tuổi ở xã Thới Thạnh. Tại các nơi đến, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã ân cần trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng cho các cụ tròn 100 tuổi cùng quà của Trung ương là 5 mét vải lụa 700.000 đồng, gửi lời chúc đến các cụ và gia đình đón Tết Nguyên Đán thật vui tươi, đầm ấm và đầy ý nghĩa. Huyện Thới Lai hiện có 18 cụ tròn 100 tuổi được Chủ tịch nước tặng thiếp mừng thọ và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên Đán và đã được lãnh đạo huyện đến chúc thọ chúc Tết các cụ. Thưa quý vị, ban tổ chức các ngày lễ kỷ niệm thành phố Cần Thơ và đại diện các đơn vị sở ngành liên quan vừa tổng duyệt chương trình nghệ thuật đêm giao thừa.
Chương trình nghệ thuật thành phố Cần Thơ Mừng Đảng Quang Vinh Mừng Xuân Giáp Thìn 2024 sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 9 tháng 2 năm 2024, tức 30 Tết, tại công viên Sông Hậu, quận Ninh Kiều với chủ đề Cần Thơ rạng rỡ sắc xuân. Chương trình có thời lượng khoảng 90 phút, gồm phần khai mạc và hai phần chính, gồm phần 1 Mùa Xuân Ơn Đảng và phần 2 Xuân Cần Thơ rạng rỡ tương lai, kết hợp với tặng quà và nhà cho các gia đình chính sách hộ nghèo. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Sau khi xem tổng duyệt chương trình, các thành viên hội đồng nghệ thuật và các đơn vị liên quan cũng đóng góp thêm một số lưu ý về âm thanh, ánh sáng, trang phục, hình ảnh minh họa LED, trang trí sân khấu, vân vân để đảm bảo cho chương trình diễn ra chính thức, thành công, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và du khách. Thưa quý vị, mới đây, đồng chí Nguyễn Hoàng Ba, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Ô Môn vừa đến thăm chúc Tết cán bộ, viên chức, các hội đặc thù của quận.
Đồng chí Nguyễn Hoàng Ba gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc năm mới tốt đẹp nhất tới cán bộ viên chức đang công tác tại các hội đặc thù của quận, đồng thời thông tin nhanh các thành tựu kinh tế xã hội của quận trong năm qua, trong đó có sự đóng góp của các hội đặc thù quận trong các hoạt động an sinh xã hội. Dịp này, Quận ủy Ô Môn cũng gửi tặng các hội đặc thù quận một phần quà, mong cán bộ viên chức các hội đón một mùa xuân mới vui tươi phấn khởi, tiếp tục nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm nay.
Nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, lãnh đạo huyện Phong Điền vừa đến thăm hỏi, động viên và chúc Tết cán bộ chiến sĩ tại các đơn vị công an, ban chỉ huy quân sự huyện và kho quân khí thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ đóng trên địa bàn.
Tại các nơi đến, đồng chí Đào Ngọc Chi, Bí thư huyện ủy đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2023, thực hiện đạt và vượt tất cả 15 chỉ tiêu nghị quyết năm. Lãnh đạo huyện cũng nhấn mạnh những kết quả nổi bật đó có sự đóng góp đáng kể của lực lượng cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự từ huyện đến cơ sở và đại đội kho quân khí. Đồng chí tin tưởng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, tập thể cán bộ chiến sĩ của các đơn vị sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và chúc cán bộ chiến sĩ đơn vị đón một mùa xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ô Môn vừa tổ chức tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn du xuân đón Tết. Trong đợt tặng quà lần này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ô Môn phối hợp với công ty cổ phần xi măng Tây Đô tặng 110 phần quà với tổng trị giá 55 triệu đồng do công ty cổ phần xi măng Tây Đô tài trợ.
Trước đó, phường Phước Thới, quận Ô Môn cũng tổ chức trao 158 phần quà cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt. Tổng kinh phí đợt trao quà là 79 triệu đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.
Nhằm chia sẻ và tạo điều kiện cho các nạn nhân da cam đón Tết Giáp Thìn, Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam quận Ô Môn tổ chức phát 40 phần quà cho nạn nhân da cam, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, trong đó gồm có mì gói, dầu ăn, các nhu yếu phẩm thiết yếu khác và tiền mặt 200.000 đồng do thành hội vận động mạnh thường quân tài trợ.
Trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay, quận đoàn Ô Môn phối hợp cùng đoàn 7 phường đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, góp phần chăm lo Tết cho các em học sinh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tuổi trẻ quận đã vận động trao 1.600 phần quà, gồm gạo, mì, nhu yếu phẩm trị giá từ 300 đến 400.000 đồng đến các em học sinh nghèo, vừa khó học giỏi, với tổng trị giá các phần quà hơn 500 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.
Nhằm chung tay mang cái Tết ấm áp đến với những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đội công tác xã hội của trường Đại học Cần Thơ vừa tổ chức chuyến thiện nguyện đầu năm.
Chuyến thiện nguyện thu hút hơn 20 thành viên đội công tác xã hội trường Đại học Cần Thơ tham gia. Các bạn gói và nấu bánh tét, chuẩn bị các nhu yếu phẩm để gói 20 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng dành tặng các cụ già neo đơn và các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở các khu vực phường Bình Thủy, Hưng Phú, An Bình và Tân An. Hoạt động thiện nguyện của đội công tác xã hội trường Đại học Cần Thơ đã tạo nên sự lan tỏa tích cực về tinh thần sẻ chia, lá lành đùm lá rách. Đây cũng là dịp để sinh viên có cơ hội được trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng, từ đó hình thành tinh thần trách nhiệm và lòng yêu thương đối với cộng đồng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ quận Thốt Nốt cũng vừa tổ chức đoàn đến thăm và trao 20 phần quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt. Mỗi phần 800.000 đồng, trong đó Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ vận động hỗ trợ 500.000 đồng. Thượng tọa Thích Minh Thông, trụ trì Chùa Phật Học hỗ trợ 300.000 đồng. Được biết, nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố đã phối hợp trao 100 phần quà cho các bệnh nhân nặng có hoàn cảnh khó khăn đang nằm điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố.
Cũng tại quận Thốt Nốt, trường mầm non Thốt Nốt vừa tổ chức lễ hội mừng xuân Giáp Thìn, hội thi làm bánh dân gian năm 2024 và trao quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tại ngày hội, các em được trải nghiệm không khí Tết quê, tham gia thi gói bánh tét ngày xuân. Dịp này, trường mầm non Thốt Nốt cũng đã trao tặng 10 phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần 500.000 đồng do mạnh thường quân của trường hỗ trợ.
Hội Chữ thập đỏ quận Cái Răng phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Ga Hakia trao tặng 450 phần quà, mỗi phần gồm có gạo và nhu yếu phẩm trị giá 450.000 đồng cho bà con nghèo, người tàn tật, người già neo đơn, nạn nhân chất độc da cam, người qua gặp hoàn cảnh khó khăn trong toàn quận. Tổng trị giá trên 200 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn Ga Hakia ở phường Lê Bình tài trợ. Đây là hoạt động thường niên được công ty tổ chức nhằm chia sẻ hỗ trợ cho bà con nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, vui đón Tết cổ truyền thêm ấm áp.
Để tạo điều kiện cho hộ nghèo khó khăn trên địa bàn đón cái Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm, huyện Vĩnh Thạnh tranh thủ mọi nguồn lực, vận động các ngành, các mạnh thường quân trao trên 3.000 phần quà trị giá hơn 3 tỷ đồng.
Liên đoàn Lao động quận Cái Răng phối hợp cùng đoàn y bác sĩ Trung tâm Y tế quận tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 100 người già, bà con có hoàn cảnh khó khăn và công nhân viên chức lao động trên địa bàn. Đây là một hoạt động ý nghĩa của Liên đoàn Lao động quận Cái Răng nhằm giúp cho bà con và người lao động không có điều kiện đến các cơ sở y tế theo dõi sức khỏe, phát hiện, điều trị kịp thời, hạn chế tối đa những thương tổn trong lao động.
Nhằm đáp ứng chỗ nơi cho các tiểu thương buôn bán thuận lợi, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Ủy ban Nhân dân thị trấn Phong Điền và công ty cổ phần 279 đã bố trí sắp xếp gần 220 lô sạp cho các tiểu thương nông dân có nhu cầu bán hoa kiểng, dưa hấu, trái cây, rau củ quả và các mặt hàng phục vụ thị trường Tết tại công viên Nguyễn Phương Danh và một số trục đường tại trung tâm thương mại huyện và chợ Phong Điền. Để phục vụ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, huyện Phong Điền đã bố trí trên 616 lô sạp bán đầy đủ các mặt hàng bánh mứt, rau màu, trái cây, hoa kiểng phục vụ nhân dân tại các chợ xã, thị trấn. Theo nhiều tiểu thương cho biết, hiện tại sức mua bán tại các chợ những ngày qua tăng mạnh, nhưng thị trường vẫn đảm bảo cung cầu.
Nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi trong toàn huyện chào mừng năm mới, mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024, huyện Thới Lai tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao.
Theo đó, từ ngày 25 tháng 12 năm 2023 đến ngày 25 tháng 2 2024, huyện Thới Lai tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và 15 năm thành lập huyện Thới Lai đón mừng năm mới 2024. Đội tuyên truyền lưu động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện phục vụ chương trình ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm xuân tại các xã, tổ chức liên quan ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm xuân huyện năm 2024. Đồng thời, huyện tổ chức các giải thi đấu bóng chuyền, bi da, diệt giả, tiếp sức cho cán bộ, công chức, viên chức các ban ngành huyện và các xã, thị trấn tham gia. Đặc biệt, ngày 30 Tết thì huyện sẽ tổ chức trò chơi dân gian, chương trình văn nghệ tổng hợp mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024, bắn pháo hoa nghệ thuật tại quảng trường huyện để phục vụ nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với cộng đồng các dân tộc anh em trên cả nước, những ngày này tại các phum sóc có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống của huyện Thới Lai, không khí đón Tết cổ truyền Giáp Thìn cũng đang thật rộn ràng. Năm nay bà con vui Tết khi nhiều loại nông sản trúng mùa được giá. Phấn khởi hơn là thông qua thực hiện chính sách dân tộc của chính phủ, đời sống của bà con vùng dân tộc càng thêm khởi sắc. Ghi nhận của phóng viên Khô Son.
Đón Tết Giáp Thìn năm nay, niềm vui của hộ anh Thạch Hòa ở ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai như được nhân đôi, bởi ngay trước thềm năm mới, gia đình anh còn được địa phương bàn giao máy ấm đại đoàn kết trị giá trên 50 triệu đồng.
Nhà của tôi trước cũng nhà nước cắt cho mà nó nhà dọ cột siêu hết luôn rồi. Tới bây giờ nhà nước cắt lại cho được cái nhà mới này, tôi rất mừng. Năm mới có là con cháu nó đoàn tụ lại được nhà mới ở, vui không trọng hơn mấy năm trước.
Những ngày này vào các phum sóc nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống như thị trấn Thới Lai, xã Định Môn, chúng ta đều cảm nhận được không khí rộn ràng đón mừng Tết Giáp Thìn của bà con. Tiếp chúng tôi trong lúc đang sum họp các thành viên trong gia đình mừng năm mới, anh Đào Đức ở ấp Thới Thuận, thị trấn Thới Lai phấn khởi chia sẻ. Năm nay, năm công na thái và chanh không hạt của gia đình trúng mùa mà lại trúng giá. 250 gốc na thái cho năng suất trên 3 tấn trái được thương lái thu mua với giá 30.000 đồng một ký. Còn 2 tấn chanh anh bán được giá 20.000 đồng một ký. Trừ các khoản chi phí vẫn còn lời trên 80 triệu đồng. Nhờ vậy, giúp cho việc tổ chức đón năm mới năm nay được tươm tất hơn.
Năm nay là Tết, rồi một số cây trồng bán đó cũng đỡ thì bà con cũng được thấp khá. Đối với gia đình của tôi thì năm nay thì mình ăn Tết vui vẻ, được khang trang hơn mỗi năm. Với vấn đề mình trồng được một số cây trồng bán cũng giá cả hiện giờ thấy cũng tốt. Sau này được đầu tư của các doanh nghiệp về tạo điều kiện cho bà con mình càng khấm khá hơn.
Hộ ông Đào Nghĩa ở ấp Định Khánh B, xã Định Môn cũng vừa mới thu hoạch xong 3 công sầu riêng giống ri 6. Tuy mới cho trái lần đầu, nhưng với 60 gốc cũng cho năng suất được trên 3 tấn trái, thương lái cân tại vườn giá 50.000 đồng một ký. Sau khi trừ các khoản chi phí, ông vẫn kiếm được gần 100 triệu đồng tiền ăn Tết. Ông Đào Nghĩa bộc bạch.
Tết năm nay gia đình được khấm khá hơn nhờ cái sầu riêng này, thì mình cũng phấn khởi năm 24 này vui xuân đón Tết thấy phấn khởi hơn, thoải mái hơn. Đây là cây trồng đem lại cho mình vui xuân đón Tết rất là vui và phấn khởi.
Huyện Thái Lai hiện có 4.800 người dân tộc Khmer, chiếm 4,46% dân số trên toàn huyện. Năm 2023 và tháng đầu năm nay, địa phương đã cất tặng được 15 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Bên cạnh đó, có 525 hộ được tiếp cận vốn vay phát triển kinh tế trên 10 tỷ đồng, phát triển các mô hình làm ăn hiệu quả như trồng na thái, sầu riêng, mít thái, nhãn y đo và sản xuất lúa chất lượng cao. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của hộ đồng bào dân tộc đạt trên 71 triệu đồng một người một năm, hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 0,53%. Ông Liêu Khương, Phó Phòng Dân tộc huyện Thới Lai cho biết thêm.
Trước sự quan tâm cũng như chăm lo về mọi mặt đời sống tinh thần thì cho thấy là đồng bào đã an tâm lao động sản xuất, về tham gia hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Qua một năm cho thấy việc chăm lo phát triển kinh tế xã hội trong đồng bào đạt nhiều kết quả thiết thực. Kết quả đó cho thấy là việc đón Tết Nguyên Đán bà con rất là tươm tất, được đầy đủ hơn.
Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương trình thời sự với các tin tức quan trọng khác. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền dự họp bàn kế hoạch hội trại tổng quân và lễ giao nhận quân năm 2024.
Năm nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận Ninh Kiều được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi nhập ngũ 235 thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự, trong đó có 170 thanh niên giao cho Bộ Quốc phòng và 65 thanh niên giao cho Bộ Công an. Trong số thanh niên có một nữ thanh niên, 100% thanh niên đã viết đơn tình nguyện. Lễ giao lệnh gọi công dân nhập ngũ được tổ chức đảm bảo đúng luật. Dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các phường đã vận động các mạnh thường quân được trên 240 phần quà trao tặng cho các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Lễ giao nhận quân của quận Ninh Kiều sẽ tổ chức vào ngày 27 tháng 2 tới đây.
Tại huyện Phong Điền, theo kế hoạch, từ ngày 5 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2, huyện hoàn tất việc dựng lều trại và chấm điểm trại. Sáng ngày 26 tháng 2, thanh niên tập trung lên ban chỉ huy quân sự huyện và buổi chiều thanh niên tham gia các trò chơi dân gian. Đến 19 giờ cùng ngày, xem chương trình văn nghệ và công bố kết quả các hội thi. Lễ giao nhận quân năm nay được tổ chức vào lúc 6 giờ ngày 27 tháng 2. Được biết, năm 2024 này, huyện Phong Điền được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 224 thanh niên nhập ngũ, trong đó giao cho Bộ Quốc phòng 151 thanh niên, Bộ Công an giao 73 thanh niên. Tính đến thời điểm này, huyện đã thực hiện tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng theo quy định. Thưa quý vị, chưa thông xe cầu Trần Hoàng Na dịp Tết Nguyên Đán, đây là quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ mới đây.
Ngay sau khi thông xe kỹ thuật vào ngày 30 tháng 12 năm 2023, đơn vị thi công đã tập trung nỗ lực để hoàn thành đáp ứng thông xe cầu Trần Hoàng Na trước Tết Nguyên Đán, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, công trình còn một số hạng mục chưa hoàn thiện, đặc biệt là nút giao IC1 trên quốc lộ 1A kết nối với đường dẫn cầu Trần Hoàng Na bờ Cái Răng vẫn đang thi công. Căn cứ theo quy định của Hội đồng thí nghiệm nhà nước, công trình cầu Trần Hoàng Na chưa đủ điều kiện an toàn. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định không thông xe cầu Trần Hoàng Na dịp Tết Nguyên Đán. Khi công việc đáp ứng các yêu cầu về an toàn giao thông, thành phố sẽ thông xe phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Ông Tiêu Quốc Doãn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy, vừa chủ trì cuộc họp thông qua thiết kế phương án dự án nạo vét rạch sao phường An Thới và phường Long Hòa.
Dự án nạo vét rạch sao thuộc phường An Thới và phường Long Hòa có chiều dài toàn tuyến trên 2.000 mét, điểm đầu tuyến tại chân cầu Bà Bộ, đường Võ Văn Kiệt, điểm cuối tuyến tại chân cầu bê tông đoạn tiếp giáp với rạch sao lớn và được chia làm hai đoạn, đoạn 1 dài khoảng 912 mét từ đầu tuyến cầu Bà Bộ đến cống ngang đường 91 cách mạng tháng 8, đoạn 2 dài khoảng 1.109 mét từ cống ngang đường 91 cách mạng tháng 8 đến cuối tuyến rạch sao lớn. Toàn tuyến có 5 vị trí cần vận động người dân tháo dỡ các công trình lấn chiếm. Dự án do phòng quản lý đô thị quận làm chủ đầu tư, tổng kinh phí thực hiện trên 6.200.000.000 đồng từ nguồn ngân sách, thời gian thực hiện 2 năm, từ năm 2023 đến 2024.
Trường tiểu học Vĩnh Trinh 2, huyện Vĩnh Thạnh vừa tổ chức lễ đón bằng công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Trường tiểu học Vĩnh Trinh 2 được đầu tư xây dựng mới năm 2022 với cơ sở vật chất khang trang. Trường có tổng số 29 phòng, gồm 12 phòng học, 17 phòng hỗ trợ học tập, các phòng chức năng và các hạng mục như nhà xe, hàng rào, nhà bảo vệ. Trường có 100% giáo viên trực tiếp giảng dạy đều đạt và vượt chuẩn. được đánh giá chất lượng đạt loại giỏi hàng năm, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 100%, đánh giá năng lực và phẩm chất xếp loại tốt hàng năm đạt gần 80%. 3 năm liền trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen. Hàng năm tổ chức công đoàn được xếp loại vững mạnh, chi bộ đảng đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, các phong trào hội thi do thành phố và huyện tổ chức, trường đều có giáo viên và học sinh đạt giải cao.
Quý thính giả thân mến, để tạo sân chơi cho học sinh trước thềm Tết Giáp Thìn, nhiều trường học trên địa bàn quận Bình Thủy sôi nổi tổ chức lễ hội mùa xuân với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực.
Tại trường tiểu học Trà An, quận Bình Thủy, lễ hội còn có sự tham gia thi tài của phụ huynh học sinh, tạo nên không khí vui tươi, gắn kết, cho thấy hiệu quả của mô hình trường học hạnh phúc mà nhà trường đang nỗ lực xây dựng. Từ rất sớm, bà Trịnh Mai Chung là bà nội của em Hoàng Ngân, học sinh lớp 5 của trường, đã đến trường để gói bánh cùng các cô giáo. Bà Chung và em Ngân cùng chia sẻ.
Cô thì cũng là tiếp sức động viên tinh thần cháu gói bánh. Không khí thật rất là vui, đón xuân rất là vui, náo nhiệt vui. Con cảm thấy rất vui vì bà đã phụ giúp ở trường mình và lớp. Con nhìn bà con với các cô gói bánh, con rất tự hào về các cô và bà.
Những bà mẹ gói bánh tét với sự hỗ trợ của các con, tình cảm gắn bó giữa mẹ con cô trò làm nên những hình ảnh đẹp qua hoạt động này. Các ông bố cũng không kém cạnh khi thi tài gói bánh chưng đều tăm tắp, điệu nghệ. Anh Nguyễn Thiện Sau, phụ huynh học sinh trường tiểu học Trà An, quận Bình Thủy, cho biết thêm.
Thì hôm nay cũng được trải nghiệm với thầy trò trường tiểu học Trà An gói bánh chưng nhân lễ xuân về ngày Tết thì em thấy rất vui và thú vị. Có những hoạt động thì bổ ích cho các cháu, thấy được trải nghiệm thực tế. Phong tục xa xưa của mình là Tết là bánh liền với bánh chưng, bánh dày. Thì thời phố Hùng thì qua đây thì tô đậm thêm cái nét văn hóa của dân tộc mình thì em cũng rất tự hào.
Mỗi khối lớp có một gian hàng thi tài gói bánh chưng, bánh tét. Thí sinh là phụ huynh, thầy cô giáo và học sinh thi tài gói những chiếc bánh đẹp mắt để làm nên hương vị mùa xuân. Em Trương Ngọc Như Ý, trường tiểu học Trà An, quận Bình Thủy chia sẻ thêm.
Con cảm thấy rất là vui vì được gói bánh với các cô, với lại con được tham gia văn nghệ, được trải nghiệm với các bạn, đón Tết với mọi người xung quanh.
Lễ hội mùa xuân được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy cô và các em học sinh. Đặc biệt, trường mời các phụ huynh tham gia với mong muốn tạo sự gắn bó giữa nhà trường, gia đình và học sinh, hướng tới trường học hạnh phúc. Bà Nguyễn Thị Hợi, hiệu trưởng trường tiểu học Trà An, quận Bình Thủy cho biết.
Và trường tổ chức cái hoạt động mà gói bánh chưng, bánh tét là tổ chức cho các em học sinh cùng cô giáo và học và phụ huynh. Phụ huynh chỉ có cha mẹ và ông bà tham gia cùng gói bánh tét với nhà trường. Và nói chung là hướng tới cái trường học hạnh phúc thì nhà trường muốn là gắn kết giữa phụ huynh với học sinh, với cô giáo, với nhà trường. Một ngày nó gần gũi hơn và khi các em đến trường các em cảm thấy có một cái sự vui và phụ huynh cũng có một cái sự vui vẻ, vui với nhà trường, vui và gần gũi nhà trường, thân thiện nhà trường.
Ngoài thi gói bánh chưng, bánh tét còn có nhiều hoạt động ý nghĩa, hấp dẫn và sôi động như viết thư pháp, trình diễn văn nghệ, thời trang. Thầy cô, phụ huynh và học sinh trường tiểu học Trà An cùng đón Tết Giáp Thìn với lễ hội mùa xuân ý nghĩa.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý. Trong đêm giao thừa trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội có 2 điểm bắn pháo hoa chào xuân mới. Đây là điểm bắn pháo hoa lớn nhất thủ đô, dự kiến lượng người đổ về đón giao thừa lên đến hàng vạn người. Và ngày hôm qua, Công an quận Hoàn Kiếm triển khai phương án bảo vệ trận địa pháo hoa quanh hồ Hoàn Kiếm đêm giao thừa và bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
Thượng tá Bùi Văn Đan, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, ngoài bố trí 100% lực lượng phương tiện tham gia bảo vệ điểm bắn pháo hoa trên địa bàn, những nơi tập trung đông người, nhiệm vụ quan trọng nhất là chủ động tập trung rà soát, kiểm tra các phương tiện thiết bị. Công an quận đã chủ động chia thành các cụm xung quanh hồ do trưởng công an các phường Hàng Bạc, Trang Tiền, Hàng Trống chỉ huy các vị trí xung yếu, thực hiện phương châm 4 tại chỗ, nên khi có vụ việc đột xuất liên quan đến an ninh trật tự, các cụm gồm nhiều đơn vị nghiệp vụ và công an các phường có thể hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng xử lý. Ngoài ra, trong quá trình bảo vệ đêm giao thừa và trong Tết Nguyên đán, công an quận cũng triển khai nhiều tổ công tác hoạt động đột xuất, kiểm tra việc trông giữ phương tiện hoạt động quán bar.
Riêng đối với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an quận giao nhiệm vụ thường trực máy bơm xuồng cứu hộ ngay trên mặt hồ Hoàn Kiếm gần khu vực trận địa pháo hoa, sân khấu ngoài trời. Đồng thời, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho người dân đón Tết đầm ấm an toàn, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an 18 phường tiếp tục tổ chức tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở tập trung đông người.
Công an thành phố Hà Nội cũng cho hay, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho số công dân đi làm ăn xa về địa phương trong dịp Tết Nguyên đán, có nhu cầu được cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội đã bố trí cán bộ tăng cường làm việc trong những ngày nghỉ Tết để thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử. Cụ thể, từ hôm nay 29 Tết đến ngày 14 tháng 2, tức mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội vẫn tiến hành thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử của công dân.
Tại Cần Thơ, cùng với việc ban hành chỉ thị số 20 về việc tuyên truyền vận động người dân để rác đúng nơi quy định, mới đây Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã có công văn yêu cầu tăng cường công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trong dịp Tết Nguyên đán. Thực hiện ý kiến chỉ đạo này, các địa phương đã triển khai kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải với các đơn vị công ích có liên quan. Ghi nhận của phóng viên Phương Ánh.
Là đơn vị thu gom rác trên địa bàn các phường thuộc quận Ninh Kiều, dịp Tết này công ty Đỗ Duy đã đầu tư thêm phương tiện xe lấy rác, xe ép rác loại lớn, đồng thời tăng thêm tần suất ép rác, vận chuyển rác về nhà máy rác FB, xã Đông Thắng, huyện Cà Đỏ. Bà Nguyễn Thị Kiều Tiên, phó giám đốc công ty Đỗ Duy và ông Nguyễn Việt Cường, trưởng phòng tài nguyên và môi trường quận Ninh Kiều, cho biết.
Tết Nguyên đán này thì phía công ty đã bổ sung thêm 5 chiếc xe mới để các chiếc xe tập kết về bãi, đừng ép rác đi chạm trung chuyển đi mấy chiếc xe lớn để móc cái đầu công đi lên nhà máy đổ cho đừng có ùn ứ rác, tăng cường công nhân đi lấy rác, thu gom rác trên các tuyến đường trên thành phố.
Chúng tôi đã có cái thông báo gửi về Ủy ban 11 phường cũng như là các cơ quan đơn vị có liên quan trên địa bàn quận là chúng tôi sẽ ngừng lấy rác bắt đầu từ 17 giờ ngày 9 tháng 2 năm 2024 để tập trung phục vụ cho cái đêm 30 Tết, chuẩn bị khoảng là 300 nhân công cũng như là toàn bộ những cái xe ép cũng như là xe rác để chúng ta phục vụ cái công tác sau khi mà người dân tham quan pháo hoa cũng như là vui chơi.
Để đảm bảo mỹ quan vệ sinh môi trường dịp Tết Nguyên đán, ngay sau khi thành phố ban hành chỉ thị số 20 và cấp văn bản tăng cường công tác thu gom rác, không để rác tồn đọng dịp Tết, các quận huyện đã có kế hoạch cụ thể. Trong đó, ngoài việc tăng cường thêm thùng rác công cộng, bố trí thêm xe thu gom và vận chuyển rác, còn tập trung cho việc kiểm tra thời gian lấy rác của các đơn vị. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, ông Lương Sĩ Nam, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thủy và ông Đỗ Văn Hùng, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thốt Nốt, cho biết cụ thể tại địa phương mình.
Triển khai cho là tất cả là các xã thị trấn làm ra quân trên địa bàn của xã thị trấn mình trong công tác là thu gom xử lý rác thải,
tuyên truyền cho người dân bỏ rác đúng nơi quy định và đảm bảo theo cái thời gian mà thu gom để mà không để rác tồn động trên các cái tuyến đường cũng như là các cái điểm chợ, bố trí lực lượng xe cũng như là nhân viên để mà thực hiện tổng vệ sinh.
Phòng môi trường cũng đã phân bổ cho các phường tổng số là 120 thùng để bố trí ở những nơi là công cộng cũng như trụ sở ủy ban dân các cơ quan, khu thương mại vân vân là để đựng rác, tránh trường hợp mà để rác bừa bãi không đúng nơi quy định. Phối hợp với các ngành có liên quan là kiểm tra tình hình thực hiện cái kế hoạch số 01 của ủy ban dân quận để kịp thời chấn chỉnh.
Ông Trần Quốc Hoang, người dân sống tại phường Bình Thủy, quận Bình Thủy rất đồng thuận và vận động nhân dân cùng thực hiện bảo vệ môi trường.
Chúng tôi là rong rong đi, chúng tôi kiểm tra toàn bộ khu vực trên cơ sở là xác định các vị trí rác là ba quan để đúng chưa, mà nếu mà chưa đúng mà chúng tôi như vậy là vận động đồng chí tổ trưởng, gọi đồng chí tổ trưởng đến và nhắc nhở ba quan để như vậy để tiến hành để rác cho đúng quy định.
Bình quân mỗi ngày Cần Thơ có gần 550 tấn rác thải, nhiều nhất là quận Ninh Kiều, Bình Thủy. Dự kiến trong những ngày cao điểm dịp Tết, lượng rác sẽ tăng lên nhiều. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền vận động người dân để rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi, kết hợp thu gom vận chuyển rác nhanh chóng sẽ khắc phục được tình trạng rác tồn đọng, không để ảnh hưởng đến mỹ quan và vệ sinh môi trường trong những ngày Tết.
Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Những ngày giáp Tết, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức gói bánh chưng giò lụa và chuyển làm quà tặng cho bà con tại một số địa phương ở khu vực biên giới giáp với vùng chiến sự.
110 chiếc bánh chưng, 55 cây giò được đóng thùng cẩn thận để nhanh chóng lên chuyến xe hàng mang hương vị Tết đến với 55 gia đình người Việt Nam ở vùng biên giới Nga-Ukraine trước thềm xuân mới. Đây là năm thứ hai hoạt động này được tổ chức. Theo cơ quan lãnh sự Việt Nam tại Liên bang Nga, hiện có hơn 100 người Việt Nam vẫn đang sống sát các vùng chiến sự, bất chấp điều kiện sinh hoạt khó khăn do phần lớn bà con đã gắn bó lâu năm với nước sở tại.
Trong thời gian qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga thường xuyên thăm hỏi, động viên bà con, đồng thời tích cực vận động, kêu gọi cộng đồng người Việt trên toàn Liên bang Nga tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ trên tinh thần để mọi người đều có Tết. Tại Trung Quốc, năm mới âm lịch, năm con rồng đang đến gần trong tuyết, mưa băng và băng. Hàng tỷ người hối hả mua sắm chuẩn bị đón Tết cổ truyền.
Đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin hàng trăm chuyến tàu đã bị hoãn hoặc đình chỉ và rất đông hành khách bị mắc kẹt tại các ga đường sắt ở Vũ Hán. Thời tiết khắc nghiệt dự kiến sẽ còn kéo dài trong vài ngày nữa với dự báo sẽ có mưa và tuyết trên quy mô lớn. Bất chấp tất cả, lễ hội mùa xuân ở Trung Quốc vẫn đang đến gần, cùng với đó là thời kỳ cao điểm mua sắm. Chợ hoa Hồng Kiều nở rộ ở Thượng Hải chào đón lễ hội mùa xuân sắp tới. Năm nay chợ có Tắc Lan, Lộc Đề, Mẫu Đơn, Hoa Anh Thảo và Liễu Bạc mà ý nghĩa may mắn, giàu có và thịnh vượng.
Tại Hồng Kông, Trung Quốc, lan hồ điệp là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng. Khi lễ hội mùa xuân đang đến gần cũng là lúc mà người dân trên khắp Trung Quốc bắt đầu chuẩn bị các đồ ăn thức uống ngon đón Tết. Ngoài ra thì các sản phẩm có yếu tố rồng như đồ trang trí, phụ kiện gia đình, quần áo, nhu yếu phẩm hàng ngày, tem và trang sức bằng vàng cũng bùng nổ về doanh số bán.
Tại Đài Loan, Trung Quốc, người mua sắm cũng đang đổ về một trong những con phố thương mại lâu đời nhất để tìm kiếm các món quà lễ hội truyền thống. Họ xếp hàng mua những câu đối mùa xuân để xua đuổi tà ma và chào đón năm con rồng. Những chiếc kẹo đầy màu sắc, bánh phồng mè giòn và hạt hướng dương là những món không thể thiếu trong những ngày nghỉ lễ kéo dài một tuần khi gia đình và bạn bè đến thăm nhau.
Chương trình thời sự đặc biệt mừng Đảng Quang Vinh mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây tạm dừng. Chúc quý thính giả của Cần Thơ FM 97,3 MHz luôn vui tươi, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng trong năm Giáp Thìn 2024.